Năng bất tú, mà năng tú là sao? À, mà hai vị này đệ tử của ai? À, thôi ngồi xuống, hay quá, đúng là con nhà thiền hả? Đó, ví dụ như người ta hỏi như vậy, mà như mấy em mới xuất gia có thể không biết chẳng hạn. Như vậy cho nên phải coi kinh luận hoặc là coi những cái ngữ lục. Để cho làm gì? Để cho cái kiến văn được rộng, thiện xảo thêm nhiều. Là khi tiếp người, mình có những cái phương thức quyền biến để chỉ cho người ta nhận nhanh. Rồi y cái chỗ hiểu thông suốt tất cả, dùng vấn đáp để truyền dạy. Như vậy, cái quyển nguồn thiền này, trong trường hợp những vị này họ sẽ giúp cho thêm cái kiến văn thiện xảo để làm thầy người. Tại vì kinh á, thì mênh mông, thênh thang, khó nương. Kinh tới Tam Tạng kinh điển rất là nhiều. Còn trong nhà thiền chỉ một phương, chỉ thẳng, cho nên dễ dùng. Thì đây là những cái lý do Ngài Khuê Phong nêu lên, nói rõ tại sao mình phải biên tập cái quyển nguồn thiền này. Và Ngài trả lời tiếp: nhưng không chỉ giúp cho môn quên lời, tức là thiền tâm đó, mà cũng gồm bài chỗ lợi ích của kinh giáo. Chẳng những khiến ý hợp với Phật, mà cũng muốn văn hợp với kinh. Không phải cái quyển nguồn thiền này chỉ giúp cho những người học thiền thôi, mà cũng làm sáng rõ thêm về phần kinh giáo nữa. Đó, tại vì trong quyển nguồn thiền này, Ngài nêu các tâm và đồng thời Ngài nêu luôn cả ba giáo môn. Chẳng những khiến ý hợp với Phật mà cũng muốn văn hợp với kinh. Ý hợp với Phật là nói về chỉ thiền, tâm chỉ cho thiền, và miệng chỉ cho kinh. Ở đây là văn hợp với kinh, tức là về cái phần giáo lý dạy người hợp với kinh điển. Văn của các thiền gia in tuồng như trái, mà khiến cho phù hợp với kinh thật là việc không phải dễ. Phải phán xét hết tạng kinh đại thừa, tiểu thừa, quyền thật, lý liễu nghĩa, không liễu nghĩa, mới có thể ấn định được chỉ thú của mỗi tông trong thiền môn không trái với ý Phật. Đây là Ngài nêu lên cái khó khăn của Ngài trong cái việc biên soạn này, là vì lời của thiền gia, ngữ lục của chư tổ in tuồng như trái nhau, nó không có đầu đuôi gì cả. Bây giờ khiến cho phù hợp với kinh thì không phải dễ. À, là sao? Là sao mà nói là lời của thiền gia in tuồng như trái nhau? Ví dụ như là thiền sư Trí Thông ở trong hội Ngài Huy Tông, một đêm tự nhiên Ngài kêu to là tôi đại ngộ. Đang nửa đêm cả chúng đang ngủ, cái Ngài la tôi đại ngộ, cả chúng đều kinh hãi. Thì tới hôm sau, Ngài Huy Tông thượng đường mới bảo vị tăng đại ngộ khi hôm đâu, ra đi xem. Sư mới bước ra thưa dạ con.
Ngài Huy Tông hỏi: ông thấy đạo lý gì mà kêu đại ngộ, thử nói xem. Nói không được chắc ăn gậy quá ha. Sư mới thưa: bạch hòa thượng, sư cô nguyên là người nữ. Đó. Thì quý vị thấy như cái lời của vị này có nhầm vào đâu không? Cái tự nhiên cái thưa sư cô nguyên là người nữ, như vậy lời này nó không, dường như không dính gì với kinh điển, phải không? Một vị tăng ban đêm la lên rồi hỏi thấy cái gì trình xem, thì là trình cái câu như vậy. Nhưng mà chúng ta thử đối chiếu lại với kinh. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Tính Giải, Trong phẩm tính giải là các vị đệ tử lớn của Phật như Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Diếp, Mục Kiền Liên v.v. đều là những vị đã chứng quả A-la-hán thanh văn rồi. Nhưng mà lâu nay quý vị này tự bằng lòng với cái chỗ chứng Niết Bàn thanh văn của mình. Bây giờ ở lễ hội Pháp Hoa, khi nghe Phật chỉ dạy mới nhận ra cái tri kiến Phật sẵn có nơi mình, và các ngài vui mừng vô cùng, mới tự dùng cái thí dụ chàng cùng tử bỏ nhà lang thang để trình cái chỗ vui mừng của mình. Các em trong đây có nhớ hết cái ví dụ mà chàng cùng tử quên cha, nhớ không? Nhớ ví dụ đó không? Hả? Cái anh chàng cùng tử bỏ nhà đi bao nhiêu năm, tới hồi tình cờ về lại quê xưa, đi ngang cái nhà giàu có của cha mình cũng không biết, nhưng mà ông cha thì lại biết, thấy. Thì cái người cùng tử này tưởng đâu đó là một vị vua quan gì lớn lắm, lo trốn đi cả sợ bắt. Thì ông cha vừa thấy con mình mừng quá, kêu người bắt lại, kêu người dẫn về. Thì cái đứa con này nó hoảng hốt ngất xỉu luôn. Và về sau vì thương con thì ông cha phải phương tiện sai người đi theo thuê làm cái nghề hút phân, thuê con mình làm cái nghề hút phân, rồi từ từ mới là dẫn dụ tới gần gũi nói chuyện, rồi sau mới cho vào nhà làm công việc quan trọng hơn, rồi giao cho những cái tài sản, những cái công việc của cái người chủ, cho tới khi chết thì gần chết mới hội họp thân bằng lại và nói cho biết đây là con mình. Thì như vậy, cái người cùng tử đó, từ đầu tới cuối, có bao giờ không phải là con ông trưởng giả không? Phải không? Lúc nào cũng là con ông trưởng giả. Nhưng mà từ cái thái độ ban đầu là thấy cha mà sợ, tới nỗi mà khi có người tới gọi dắt về thì ngã ngất xỉu trên đất. Rồi tới 20 năm sau hốt phân, không dám ngẩng mặt nhìn cha mình. Và tới cuối cùng, cùng ở trong nhà, cùng làm những công việc trong nhà, cũng không dám nghĩ mình là con của ông trưởng giả. Tới phút cuối cùng mới nhận ra, mới chịu nhận cái sẵn có của mình. Thì như vậy, cái ý nghĩa của câu nói sư cô nguyên là người nữ, nó có khác gì với ý chỉ của cái phẩm tính giải này không? Là từ lâu, cái chuyện mà sư cô là người nữ có giống như cái anh chàng cùng tử là con trưởng giả không? Là ngay từ đầu tiên bản thân của sư cô là người nữ, có bao giờ không là người nữ, phải không? Nhưng mà cái điều đó, cái vị tăng này nửa đêm mà gọi là đại ngộ, là nhận ra, nhận cái chỗ có sẵn, cái chỗ từ trước tới giờ không có hề che giấu, tới bây giờ mới nhận ra, mới la lên nửa đêm như vậy. Thì khi chúng ta đối chiếu giữa cái ngữ lục của thiền này với kinh, chúng ta mới thấy là kinh và thiền dường như trái nhau, nhưng mà sự thực rất là phù hợp khít khao với nhau. Kinh chỉ là lời diễn nói, còn cái ý chỉ bên trong không có khác với ngữ lục của chư vị thiền sư. Khi làm cái công việc so sánh, đối chiếu, đưa ra cho rõ ràng giữa kinh và thiền, thì Ngài Khuê Phong phải phán xét hết cả tạng kinh đài thừa tiểu thừa, coi cái nào là quyền, cái nào là thật, có nghĩa là cái nào là ví dụ, cái nào là cái lẽ chơn, rồi gì là lý liễu nghĩa hoặc là không liễu nghĩa. Mấy em có nhớ lại rõ cái gì gọi là liễu nghĩa, cái gì không liễu nghĩa không? Mấy cái này mình phải nhớ. Là sao ha? Liễu nghĩa là sao? Huệ Hậu, sao là liễu nghĩa? À, giỏi. Còn bất liễu nghĩa? À, đúng rồi. Tức là chỉ cái phương tiện, phải không? Những kinh nói về nhân quả trời người, phải không? Rồi, em ngồi xuống. Đó, cả lớp nhớ, tại vì những cái thuật ngữ này mình gặp đi gặp lại hoài mà người ta cũng ưa hỏi lắm. Thì khi mà phán xét hết tất cả mới có thể ấn định được chỉ thú của mỗi tông trong thiền môn, nó sẽ đi với cái giáo lý nào trong kinh Phật. Nghĩa là tạng kinh luận quy hợp lại làm ba thứ, lời dạy trong thiền môn quy hợp làm ba tông, phối hợp với nhau cho đúng mới thành cái thấy viên mãn. Chỗ này thì chúng ta đã biết sơ trong cái phần giới thiệu quyển sách rồi, là ba tông hợp với là ba giáo. Và như vậy, thấy một cách rõ ràng, vững chắc thì cái thấy của mình mới viên mãn.